đêm dài bắc thuộc và nỗi uất của đất Giao Châu trong lịch sử Việt Nam. Nhưng chúng giống như những ngọn đuốc được thắp lên giữa đêm dài. Khởi nghĩa Phùng Hưng, cuộc khởi nghĩa ấy, sau nhiều thế kỷ bắc thuộc, từ sau Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, mỗi thời lại có những con người đứng lên, mỗi vùng đất lại có những ngọn lửa âm ỉ. Và đến thời nhà Đường, đó là vùng đất xa xôi với phương Bắc, dù bị gọi bằng tên quận huyện của kẻ cai trị. Nhưng đối với người dân Giao Châu, nó hiện ra qua bóng dáng của quan đô hộ, và khi sự áp bức vượt quá sức chịu đựng của Phùng Hưng quê ở Đường Lâm, thuộc vùng Sơn Tây, Hà Nội ngày nay. Đường Lâm là vùng đất cổ nổi tiếng với truyền thống lâu đời. Ở đó, sử sách ghi rằng cha ông là Phùng Hạp Khanh. Gia đình họ Phùng không chỉ có của cải mà còn có lòng người. Trong thời Bắc thuộc, Phùng Hưng có hai người em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Ba anh em đều được truyền tụng là người có sức khỏe, hoan trong dân gian. Có chuyện nói ông có sức khỏe khác thường. Những chi tiết ấy mang tính truyền thuyết trong lòng dân. Điều quan trọng hơn sức mạnh thân thể là sức mạnh. Một người muốn khởi nghĩa không chỉ cần can đảm, phải khiến người khác tin rằng ở Đường Lâm, dân chúng nhìn thấy ở ông một người của đất mình. Khi lòng người đang nghiêng về phía một hào trường bản địa, Phùng Cao Chính Bình, thời điểm Phùng Hưng nổi dậy, một nhân vật thường được nhắc đến trong bối cảnh này là Cao Chính Bình. Cao Chính Bình giữ chức đô hộ ở An Nam. Sử Việt ghi ông là người cai trị hà khắc, đánh thuế nặng. Dưới tay những viên quan như vậy, đời sống người dân càng cơ cực. Họ phải nộp của cải sản vật, ách đô hộ. Nó lấy đi cả sự yên ổn. Những sản vật của núi rừng, sông biển bị biến thành cống phẩm. Những người trai tráng có thể bị bắt đi phu. Những dòng họ bản địa bị chèn ép. Mỗi mệnh lệnh từ phủ đô hộ giống như một hòn đá đè thêm lên vai dân chúng. Trong hoàn cảnh ấy, một triều đại đô hộ có thể tưởng rằng, nhưng họ thường không nhìn thấy những lời than thở Phùng Hưng và các em của ông đã đứng lên trong bối cảnh đó. Cuộc, nó là kết quả của sự chịu đựng quá lâu. Khi dân chúng không còn tin vào sự và từ Đường Lâm, ngọn cờ khởi nghĩa được dựng lên. Thủ ngọn cờ. Khi Phùng Hưng phát động khởi nghĩa, người dân theo ông. Họ theo ông vì ông đại diện cho khát vọng thoát khỏi áp bức. Lực lượng ban đầu có thể chưa lớn. Từ làng mạc, trong các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, Phùng Hưng hiểu rằng muốn thắng chính quyền đô hộ, phải làm cho nhiều, phải đánh vào uy thế của phủ đô hộ. Nghĩa quân của ông phát triển từ vùng Đường Lâm. Đối với dân chúng, ông là người đứng ra gánh lấy nỗi uất của cả vùng. Mỗi cuộc khởi nghĩa, trước đó dân có thể sợ quan đô hộ, sợ quân lính, sợ tù tội, sợ bị trả thù. Nhưng khi thấy có người dám đứng lên, đó, ba anh em họ. Trong câu chuyện khởi nghĩa Phùng Hưng, Phùng Hưng là người anh cả, thủ lĩnh chính, có uy tín lớn nhất. Phùng Hải và Phùng Dĩnh, dân gian gắn với họ những danh hiệu và câu chuyện thể hiện sức mạnh. Một cuộc khởi nghĩa muốn bền, cần những người giữ vững tinh thần khi khó khăn kéo đến. Sự đồng lòng của anh em họ. Hãy hình dung, giữa những con đường đất, người dân vốn bị áp bức này nhìn thấy cơ hội trả lại món nợ lâu ngày. Những thanh niên trai tráng rời ruộng đồng. Đó không chỉ là một đội, đó là sự vùng dậy của cộng đồng. Trong những ngày đầu, mỗi thắng lợi nhỏ lại làm khí thế tăng lên. Mỗi tin quan quân thất bại lại khiến dân thêm tin vào ngọn cờ Đường Lâm. Càng về sau, tiến về phủ thành Tống Bình, trung tâm cai trị của nhà Đường ở An Nam. Tống Bình, đánh vào Tống Bình, đó là đánh vào biểu tượng quyền lực của nhà Đường trên đất Việt. Tống Bình, từ nơi ấy, nếu Tống Bình còn vững, nếu Tống Bình lung lay, Phùng Hưng, nghĩa quân từ Đường Lâm và các vùng hưởng ứng tiến dần về trung tâm. Phủ thành có quân phòng thủ, nhưng khi thấy nghĩa quân đang lên cao, sử sách ghi rằng cuộc vây hãm kéo dài, viên đô hộ nhà Đường Lâm vào thế cô lập. Có chi tiết được Sử Việt ghi lại rằng dù diễn biến cụ thể của cuộc vây thành, khoảnh khắc ấy có ý nghĩa rất lớn. Trong nhiều năm, đó là nơi đại diện cho nhà Đường. Vậy mà giờ đây nghĩa quân bản địa đã tiến vào làm chủ trung tâm ấy. Dân Giao Châu có thể ngẩng đầu. Họ thấy rằng thành trì của kẻ cai trị và một người con Đường Lâm, những ngày làm chủ Tống Bình, sau khi giành được Tống Bình, sử liệu về giai đoạn này không nhiều. Đối với người dân An Nam, chính quyền đô hộ bị đánh bật khỏi trung tâm, dù thời gian ấy không dài, bởi sau nhiều thế kỷ bị cai trị, nó chứng minh rằng người Việt, nó làm cho ký ức độc lập không bị xóa mất. Ông là người khơi lại cảm giác làm chủ trong lòng dân. Có thể hình dung những ngày ấy ở Tống Bình, cờ nghĩa phất lên nơi từng là phủ đô hộ. Không khí ấy chắc chắn khác hẳn những ngày bị áp bức nặng nề trước đó. Nhưng lịch sử thời Bắc thuộc luôn khắc nghiệt. Một cuộc khởi nghĩa, nhà Đường vẫn là một đế chế lớn. Phụ tử phương Bắc, Phùng Hưng qua đời sau một thời gian làm chủ Tống Bình. Năm mất của ông thường được đặt vào khoảng cuối thế kỷ 8. Điều chắc chắn là sau khi ông mất, sự ra đi của Phùng Hưng là mất mát lớn đối với nghĩa quân. Một phong trào vừa giành thắng lợi thường phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của người thủ lĩnh. Khi người ấy mất, Phùng An. Sau khi Phùng Hưng mất, nhưng áp lực từ nhà Đường ngày càng lớn. Triều đình phương Bắc không thể chấp nhận. Họ điều quân và quan lại sang nhằm khôi phục bộ máy đô hộ. Trước thế mạnh của nhà Đường, Phùng An, nhìn bề ngoài, nhà Đường giành lại quyền cai trị phủ đô hộ được khôi phục. Nhưng nếu chỉ nhìn như vậy, bởi lịch sử dân tộc không đi lên, phủ độc lập, nó được chuẩn bị qua nhiều cuộc nổi dậy. Trước ông, sau ông. Nhưng tất cả cùng tạo nên dòng chảy. Phùng Hưng không giành được nền độc lập lâu dài. Đánh đổ quyền lực của viên đô hộ tại Tống Bình, đó là điều kẻ đô hộ sợ nhất. Không phải chỉ sợ, mà sợ người dân mất đi nỗi sợ. Sau khi Phùng Hưng mất, danh hiệu ấy có thể hiểu là cha cái, bố cái đại vương. Dù cách giải thích từ ngữ có thể được bàn luận theo nhiều hướng, nhân dân yêu kính ông như người che chở nuôi dưỡng bảo vệ mình. Không phải thủ lĩnh nào sau khi mất, dân chúng chỉ trao sự tôn kính ấy cho người thật sự đứng về phía họ. Phùng Hưng xuất thân là hào trưởng, không dựa vào mặt quyền lực địa phương. Ông đứng lên tập hợp dân chúng. Ở với dân, đó là ơn nghĩa. Ông đã cho họ một thời khắc được sống trong khí thế ngẩng đầu. Ông đã gánh lấy nỗi giận của họ. Ông đã biến sự oán hờn tàn mác thành một ngọn cờ chung. Vì thế, đền thờ ông được lập ở nhiều nơi, qua các thế hệ. Có những quyền lực, có những danh tiếng tồn tại bằng sắc phong, nhưng có những con người tồn tại bằng lòng dân. Phùng Hưng thuộc về loại thứ ba. Ngọn cờ Đường Lâm con con bay trong sử viện. Sau ông. Nhưng nếu không có những ngọn cờ như Phùng Hưng, lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc giống như một dòng sông bị đá lớn chặn ngang. Nước không thể chảy thẳng. Khi bị chặn ở chỗ này, khi bị dồn nén, và đến một ngày, Phùng Hưng, từ nội uất, từ vùng đất quê hương, từ một hào trưởng bản địa, điều khiến câu chuyện của ông, điều lớn hơn là tinh thần mà ông để lại. Khi chính quyền đô hộ trở nên tàn bạo, Phùng Hưng không để lại những lời văn hoa. Nhưng chính cuộc đời ông là một lời tuyên ngôn. Lời tuyên ngôn này nói rằng, Phú có hào trưởng, có lòng, có niềm tin. Và khi tất cả gặp được một thủ lĩnh đủ uy tín, hơn 1.000 năm đã trôi qua, Cao Chính Bình chỉ còn là cái tên gắn với sự hà khắc và thất bại. Nhưng Phùng Hưng vẫn được người Việt nhắc đến ở Đường Lâm, trong làn gió ấy, và trên tất cả là bóng dáng bố cái đại vương. Một người không sinh ra trên ngai vàng, một người không dựng được triều đại lâu dài, một người không chấm dứt ngay đêm dài Bắc thuộc nhưng đã thắp thêm một ngọn đèn để hậu thế đi tiếp. Ngọn đèn ấy, bởi dân tộc nào còn nhớ những người từng đứng lên vì mình. Và Phùng Hưng,